hạn chót đó, thấy không? Hạn chót đó mà nhiều khi cũng còn chưa muốn được nữa, phải không? Đó. Trừ các thiện nam tử, thiện nữ nhân này, các chúng sinh khác đối với pháp thậm, pháp sâu xa, cố chấp cứng nhắc, nói quấy nói quá, sai trái chánh pháp, và các ngoại đạo hủ bại chúng tử, thì cần phải dùng sức của vua và sức của trời rồng thần quỷ mà điều phục chúng. Đó. Ba cái hạng trên đó là ba cái hạng có cái chủng tử lành. Còn ngoài ba hạng đó ra, có những người đối với chánh pháp sâu xa này họ nói bậy nói bạ, họ không hiểu gì hết, rồi nói sai nó lạc đi, rồi lại đem ra kiêu ngạo chế giễu vân vân. Giờ tới những cái chúng ngoại đạo cũng vậy, họ không có biết mà họ lại chống đối vân vân. Thì những cái hạng đó chỉ nhờ một là sức của vua, hai là sức của trời rồng quỷ thần mà điều phục họ, chứ còn mình thì cũng khó mà điều phục nổi những cái hạng người đó. Bây giờ Thắng Mang cùng các quyến thuộc đảnh lễ với chân Phật. Phật bảo: hay thai Thắng Mang, đối với chính pháp sâu xa hãy dùng phương tiện bảo vệ hàng phục phi pháp cho khéo léo. Tức là mình đối với chánh pháp mình phải hiểu cho sâu xa, rồi mình phải khéo dùng những phương tiện để bảo vệ, và mình phải khéo hàng phục những cái người họ không hiểu chánh pháp mà làm những việc phi pháp, khéo hàng phục họ. Ngươi đã gần gũi trăm ngàn ức Phật mới thuyết minh được nghĩa lý này. Đó, Phật khen ngợi. Như vậy là bà Thắng Mang không phải chỉ mới tu đời này, mà đã trăm ngàn ức đời trước bà đã thập gặp Phật, đã tu hành, cho nên bây giờ bà mới nói được những cái lý lẽ cao siêu đó. Bây giờ Thế Tôn phóng hào quang sáng chói chiếu khắp đại chúng, thăng lên hư không, cao bảy cây đa la, đi bộ trên không trở về nước Xá Vệ. Đó là Phật trở về. Khi ấy Thắng Mang phu nhân cùng các quyến thuộc chắp tay hướng về Đức Phật chiêm ngưỡng không chán, mắt không rời Phật cho đến khi quá tầm nhìn, ai nấy vui mừng hớn hở ca ngợi công đức Như Lai, ghi nhớ tất cả về Phật rồi trở vào thành, đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa. Mấy chú hình như nhảy một đoạn đó. Đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa, đem đại thừa giáo hóa nữ giới trong thành từ 7 tuổi trở lên. Có phải thiếu không? Đọc lại cho dễ nhớ. Tất cả về Phật rồi trở vào thành, đến nơi vua hữu xứng ca ngợi đại thừa, đem đại thừa giáo hóa nữ giới trong thành từ 7 tuổi trở lên. Vua hữu xứng cũng đem đại thừa dạy dỗ cho nam giới từ 7 tuổi trở lên, nhân dân cả nước đều hướng về đại thừa. Ở đây nói nghe mình thấy cũng khó hiểu một chút. Mấy chú bây giờ bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà giáo lý đại thừa này có vợ giáo quá còn thấm chưa có nổi thai, phải không? Hướng nữa là mấy đứa bé 7 tuổi làm sao mà nó thấm nổi. Như vậy thì ngày xưa cái sự giáo hóa của các vị nó quá khéo léo, quá tài tình, cho nên những cái người còn ngây thơ như những đứa 7-8 tuổi mà cũng hiểu. Còn mình bây giờ tại cái giáo hóa vụng về, cho nên người 30 tuổi, 40 tuổi mà còn chưa hiểu, phải không? Bây giờ Thế Tôn vào rừng Kỳ Hoàng, bảo trưởng lão A Nan và nghĩ đến trời Đế Thích. Liền khi ấy Đế Thích cùng các quyến thuộc thoạt đến ngay trước Phật. Bây giờ Thế Tôn nhìn trời Đế Thích và trưởng lão A Nan giảng nói kinh này, giảng xong bèn bảo Đế Thích rằng: như vậy sở dĩ ngài A Nan nó như thị ngã văn là tại vì sau đó Phật còn kêu ngài A Nan và trời Đế Thích tới ngài nói lại. Phải không? để nói lại cho nên ngài được nghe, chứ trong hội đó thì không có mặt ngài. Ngươi hãy thụ trì đọc tụng kinh này, kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, trong số kiếp như cát sông Hằng, tu hạnh bồ đề, thực hành sáu ba la mật. Nhưng lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe, nhận, đọc, tụng cho đến giữ gìn quyển kinh thì phúc báo còn nhiều hơn thiện nam tử, thiện nữ nhân kia, huống chi còn vì người giảng nói rộng rãi. Đó. Cái đoạn này thì Phật tán thán bằng cách là so sánh kinh này với cái hạnh tu lục ba la mật, phải không? Dầu cho người đó tu lục ba la mật, trải qua số kiếp như các trăm hàng, nhưng nếu đem so sánh với một người nghe kinh Thánh Mang này mà biết thọ trì đọc tụng rồi gìn giữ cũng như đang giảng nói thì công đức còn hơn cái người kia nữa. À, tại sao vậy? Nếu mình tu lục ba la mật mà không nhận ra được Như Lai Tạng, không thấy được pháp thân thì cũng là cái công đức ở bên ngoài, phải không? Còn nhận được Như Lai Tạng, thấy được pháp thân, nhất là biết được tự tính thanh tịnh tâm của chính mình, thì đó là cái chân thật của mình. Như vậy thì mới là gần nhất và cao siêu nhất. Vì vậy cho nên được công đức hơn hết. Cho nên kiều thi ca, hãy thụ trì đọc tụng kinh này và giảng nói rộng khắp 33 cõi trời. Xong Phật bảo A Nan, ngươi cũng phải thụ trì đọc tụng vì vốn chúng giảng nói rộng rãi. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, kinh này tên chi, phụng trì như thế nào? Phật bảo, Đế Thích, kinh này thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tất cả thanh văn duyên giác đều không thể quán sát một cách rốt ráo mà thấy biết được. Kiều Thi Ca phải biết kinh này rất sâu xa vi diệu, chứa nhóm công đức lớn. Nay ta vì ngươi lượt nói tên kinh này, ngươi hãy nghe và ghi nhớ kỹ. Bấy giờ trời Đế Thích và trưởng lão A Nan bạch Phật rằng, hay thay Thế Tôn, xin vâng lời dạy bảo. Chỉ có hay thay một lần thôi chứ không có hay thay. Phật bảo, kinh này ca ngợi ý nghĩa chân thật đệ nhất công đức của Như Lai, hãy thụ trì như vậy. Thì như vậy cái phần một này là nói cái chương một, phải không? Chương một là Bà Thắng Mang tán thán công đức của Phật, sắc tướng của Phật đầy đủ công đức đó. Đó thì đó là cái đoạn này nói tên kinh cho thật là tóm tắt hết mấy chương mà mình đã đọc qua. Ca ngợi sự nhận lãnh trọng đại, không thể nghĩ bàn, hãy thụ trì như vậy. Nhận lãnh sự trọng đại là gì? Trọng đại là gì? Tức là chỉ cho 10 cái pháp. Đại gì? Hả? Chưa phải nguyện. Quên rồi. 10 pháp gì? Tức là nhận lãnh 10 cái pháp trọng đại đó. 10 pháp trọng đại là gọi là thập đại thủ đó, 10 cái đại thủ đó, phải không? 10 cái đại thủ đó là để chỉ cho 10 việc mà bà hứa và nguyện trước Phật đó, và hứa trước Phật bà nhận lãnh 10 pháp đó. Rồi kế đó, ca ngợi tất cả nguyện đều thâu nhiếp vào nguyện lớn, hãy thụ trì như vậy, tức là ba đại nguyện đó, phải không? Như vậy thì 10 cái thọ trọng đại đó là bà nguyện, có những cái nguyện như cái thọ rằng bà nói rằng dù cho cái đời bà ra đời, nghĩa là bà phát tâm tu cho đến khi nào mà thành tựu bồ đề đó, trong khi đó là trọn không có phạm giới cấm của Phật đó, phải không? đó là những cái thụ trọng đại. Còn ba cái nguyện lớn là nguyện sao? Ba nguyện lớn là nguyện gì? Nghĩa là bà nguyện rằng bà tu đời đời ra đời liền gặp được chánh pháp, phải không? Mở mang trí tuệ đúng với chánh pháp. Rồi nguyện ra đời biết đúng chánh pháp rồi thì lại giảng dạy cho chúng sinh, phải không? Rồi tới bảo trì chánh pháp mà quên cả thân mạng và tài sản, đó là ba cái nguyện lớn đó. Thì như vậy để thấy rằng ca ngợi tất cả nguyện đều thâu nhiếp vào nguyện lớn. Nguyện lớn là ba cái nguyện đó. Nói về nhiếp thụ chánh pháp không thể nghĩ bàn, hãy thụ trì, tức là nhiếp thụ chánh pháp mà hôm đó tôi đã nói, nghĩa là mình sống đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp và nói đúng chánh pháp, nghĩa là sống như chánh pháp, hành như chánh pháp và nói đúng chánh pháp. Nên chánh pháp tức là mình tức là chánh pháp, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Nói về sự hội nhập nhất thừa, hãy thụ trì như vậy, tức là đây nói rằng thanh văn, duyên giác, vân vân đều trở về một Phật thừa hay một đại thừa, đó là quy hội về một Phật thừa, một thừa hay là nhất thừa. Nói về vô biên thánh đế, hãy thụ trì như vậy. Vô biên thánh đế tức là trong tứ thánh đế đó, trong tứ thánh đế đó mà có cái nghĩa vô biên thánh đế, mà vô biên thánh đế tức là chỉ cho cái thánh đế không cùng không tận, đó là cái thánh đế của Phật sau khi ngộ đạo nói, chứ không phải thánh đế của hàng thanh văn. Nói về Như Lai Tạng, hãy thụ trì như vậy. Ở đây mấy chú thấy, khi nói tới tứ thánh đế thì sợ chúng ta kẹt ở trong cái diệt đế của dị thừa, bởi vậy cho nên nói cái vô biên thánh đế là cái thánh đế của Phật chứ không phải của dị thừa. Rồi khi mình biết rõ rằng sau khi diệt hết các cái mầm sinh tử trong tam giới còn có cái Như Lai Tạng, cái Như Lai Tạng đó nó hàm chứa tất cả các cái công đức chứ không phải ngang đó là hết. Bởi nó cái Như Lai Tạng đó đứng về mặt che đậy thì gọi là Như Lai Tạng, khi tất cả phiền não che đậy dẹp sạch rồi thì gọi nó là pháp thân. Cho nên kế Như Lai Tạng liền nói về pháp thân, hãy thụ trì như vậy. Nói về nghĩa ẩn, nói về không nghĩa ẩn phú chân thật, hãy thụ trì như vậy. Không nghĩa ẩn phú chân thật, mấy chú nhớ là nói cái gì không? Không nghĩa ẩn phú chân thật, bởi vì nói Như Lai Tạng có không Như Lai Tạng và bất không Như Lai Tạng đó. Không Như Lai Tạng là chỉ cho cái Như Lai Tạng nó sạch hết tất cả phiền não, gọi là không, phải không? Không Như Lai Tạng là không còn tất cả phiền não nó làm che đậy cái Như Lai Tạng nữa, gọi là không Như Lai Tạng. Rồi bất không Như Lai Tạng là gì? Là gì? Ai nhớ? Chặt lất. Đây không phải. Bất không Như Lai Tạng nghĩa là trong Như Lai Tạng đó đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Thành ra không Như Lai Tạng là không tất cả phiền não mà hiển lộ được Như Lai, đó là không Như Lai Tạng. Rồi bất không Như Lai Tạng là trong cái Như Lai Tạng đó chứa đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Cũng như tôi nói mấy chú, bây giờ chúng ta tu thì có hai phần. Một là chúng ta diệt trừ tất cả phiền não, phải không? Diệt trừ tất cả nhưng mà chưa, mới được phần nào thôi. Rồi từ từ cho tới ngày nào đó sạch hết mọi phiền não thì cái đó gọi là không Như Lai Tạng. Sạch hết tất cả phiền não mà hiện được pháp thân hay là hiện được cái Như Lai Tạng thì gọi đó là không Như Lai Tạng. Còn chính trong khi tu này chúng ta cũng gầy dựng bao nhiêu công đức, phải không? Ví dụ như khởi tâm từ bi, khởi tâm bố thí, khởi tâm làm những điều thiện, đó là công đức. Như vậy thì khi tu mình có hai phần, Phần tiêu cực là tự dẹp cái phiền não của mình, phần tích cực tức là gây dựng công đức, phải không? Như vậy thì khi mà diệt hết phiền não rồi thì cái Như Lai Tạng nó gọi là không Như Lai Tạng, đầy đủ mọi công đức thì gọi là bất không Như Lai Tạng đó. Vì vậy mà gọi là Như Lai Tạng ẩn phú đó, nghĩa ẩn phú chân thật là vậy đó. Nói về một thánh đế hãy thụ trì như vậy. Một thánh đế là thánh đế gì, mấy chú nhớ không? Một thánh đế tức là diệt đế, phải không? Diệt đế tức là một thánh đế. Trong ba đế mà ba cái kia thì thuộc về hữu tác, phải không? Chỉ có diệt thánh đế là mới vô tác. Ở vậy cho nên diệt thánh đế mới là chân thật, đó là một thánh đế. Nói về một sở y thường trú an ổn, hãy thụ trì như vậy. Một cái sở y là gì? Một cái sở y thường trú là gì? Tức là khi mình thấy chỉ có một thánh đế là cái chỗ không có sở tác. Bởi không có sở tác cho nên nó không phải là cái chỗ vô thường sinh diệt. Vì vậy cho nên cái diệt thánh đế, mà diệt thánh đế cứu kính á, thì cái đó mới là cái chỗ sở y thường trú an ổn của người tu. Nói về điên đảo và chân thật, hãy thụ trì như vậy. Điên đảo là gì? Chân thật là gì? Điên đảo là sao? Điên đảo là điên đảo của phàm phu, tứ đảo của phàm phu, phải không? Rồi chân thật là bốn cái nhìn chân thật của nhị thừa. Đó là giai đoạn thứ nhất. Nhị thừa thấy thân này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn phàm phu thấy ngược lại, cho nên phàm phu điên đảo, nhị thừa là chân thật. Nhưng qua một chặng thứ hai là ngay nơi cái tự tánh thanh tịnh tâm, hay là ngay cái pháp thân có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh mà hàng nhị thừa không thấy, chỉ chấp chặt cái thân này là vô thường khổ, vô ngã bất tịnh thôi. Bởi vậy cho nên cái nhìn của nhị thừa cũng thuộc về điên đảo, mà cái thấy được tứ đức niết bàn hay là tứ đức của pháp thân, cái đó mới không điên đảo, mới là chân thật. Nói về tâm tự tính thanh tịnh ẩn phú, hãy thọ trì như vậy. Tức là ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh tâm, hay là cái tâm tự tánh thanh tịnh, nhưng mà tâm tự tánh thanh tịnh đó nó bị cái gì ẩn phú che đậy, nó bị các cái thứ ngũ trụ vô minh đó, phải không? Ngũ trụ vô minh mấy chú thuộc không? Một là nói ngũ trụ, mà nó tứ trụ thì một mới là kiến nhất tứ trụ địa. Bây giờ ngũ trụ ai kể? Một là cái gì? Thôi quên hết, tôi già mà còn không quên, mấy chú trẻ mà quên hết vậy. Một là vô minh trụ địa, hai là kiến nhất tứ trụ địa, ba là dục ái trụ địa, bốn là sắc ái, năm là thủ ái trụ địa. Đó gọi là năm cái trụ địa. Còn nếu nó bốn thì mới kể kiến nhất xứ trụ địa. Bởi vì sao mà trước ta nói bốn mà không nói cái năm? Vì bốn cái trụ địa này là a la hán phá sạch được, phải không? Bởi a la hán phá sạch được bốn cái trụ địa này là kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa, hữu ái trụ địa, thủ ái trụ địa, bốn cái đó phá được, cho nên các ngài không còn thân sanh trong tam giới, phải không? Gọi đó là niết bàn. Mà không ngờ các ngài còn cái vô minh trụ địa ở trong chưa phá được. Bởi vậy cho nên các ngài còn chìm ở trong cái phiền não nhỏ nhiệm, chỉ được ý sanh thân chứ chưa có chứng hoàn toàn niết bàn. Bởi vậy nên khi mà diệt được cái vô minh trụ địa, mới diệt được cái ý sanh thân, thì chừng đó mới hoàn toàn niết bàn cứu kính của Phật. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên phải ráng học để hiểu, hiểu là cũng phải nhớ. Chứ còn nhiều khi ta hỏi cái là bí, nói bây giờ tôi tu làm sao để chứng được không còn qua lại trong tam giới, thì mình chỉ cho phá tứ trụ địa đó, phải không? Rồi giờ nó tu làm sao thành Phật thì phải đi tới sâu tới cái vô minh trụ địa, thì biết vậy thì mình mới hiểu tại sao A La Hán khác, Bồ Tát khác, Phật khác. Chứ không thì nếu mình nói niết bàn, Phật cũng niết bàn, A La Hán cũng niết bàn, như nhau rồi, phải không? Mình làm sao dám tin được? Đã như nhau tại sao A La Hán không kêu là Phật, phải không? Cũng như bây giờ mấy chú thọ tỳ kheo, tôi cũng tỳ kheo, mà mấy chú thì mấy chú, mà tôi là tôi, mà chú kêu tôi bằng thầy, thì tại sao còn có cái gì chúng nó nữa, phải không? Chứ còn mình nói cái miễn tới cái chỗ mà vô sanh tới niết bàn thì cái nào cũng như nhau thì không phải. Đó là nói cho dễ hiểu, cho rõ ràng. Nói về đệ tử chân thật của Như Lai, đệ tử chân thật Như Lai là bài mình học vừa rồi đó. Những người mà tùy cái gì, tùy tín và tín tăng thượng đó, phải không? Rồi minh tín đó, thì những người đó được như vậy đó mới gọi là đệ tử chân thật của Như Lai. Nói về phu nhân Thắng Mang giống tướng giống sư tử thì cái này dễ hiểu rồi, khi nãy đã nói. Này Kiều Thi Ca, những điều kinh này giảng nói các đức mọi nghi ngờ quyết định rõ nghĩa đưa vào đạo nhất thừa. À, như vậy thì kinh này là kinh đưa chúng ta tiến thẳng vào đạo nhất thừa, mà nhất thừa tức là Phật thừa đó, đưa mình tới chỗ thành Phật nữa thôi, chứ không có cho dính kẹt ở chặng giữa. Kiều Thi Ca, vì thế nay ta gọi là kinh Thắng Mang phu nhân sư tử thống.